Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Ông Gia-cốp sinh ông Giô-se, chồng của bà Maria. Bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đức Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giô-se, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giô-se chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giô-se, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giô-se làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Tin mừng Matthew dùng thuật ngữ người công chính để chỉ về hai người. Thứ nhất là Thánh Giô-se và thứ hai là ông Aben. Aben là em của ông Ca-in. Mà khi Aben dâng lễ vật là chiên cừu bò lừa thì Chúa nhận lễ vật của Aben, và Aben trở thành dấu chỉ tiên chứng về Chúa Giêsu sau này. Thánh Giô-se cũng là người công chính, và lễ vật của Thánh Giô-se dâng ấy chính là Đức Mẹ. Chúng ta thấy là trong tháng 3 có hai lễ quan trọng, đó là ngày 19 tháng 3 hôm nay lễ Thánh Giô-se, và ngày 25 tháng 3 sắp tới lễ Đức Mẹ truyền tin. Hôm nay là lễ truyền tin cho Thánh Giô-se, mà 6 ngày sau là truyền tin cho Đức Mẹ. Mà xét về cái cạnh con người đó thì hôm nay Thánh Giô-se buồn lắm. Tự nhiên có người lấy mất người yêu của mình, tức là không những lấy đi mà là người yêu đấy bây giờ lại mang thai nữa. Cho nên Thánh Giô-se phải đấu tranh ghê lắm, đấu tranh đến nỗi mà bây giờ thương người yêu của mình, hai người đính hôn rồi mà thương lắm, nhưng mà bây giờ làm sao đây? Nếu mà tố giác thì Đức Mẹ sẽ bị đất đá. Thôi ta âm thầm rút lui nhẹ vậy, tưởng là rút nhưng mà rút lui đâu được. Thiên thần Chúa lại đến: Này ông Giô-se, hãy dậy đón bà Maria vợ ông về, vì bào thai bà cứ mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Và như vậy chúng ta thấy Thánh Giô-se vừa sống sứ vụ là tư tế, tức là tế lễ, là dâng của lễ vật, mà Thánh Giô-se dâng Đức Mẹ, tức là dâng người yêu của mình, người mình thương nhất cho Thiên Chúa, cho kế hoạch của Thiên Chúa. Và thứ hai là Thánh Giô-se sống sứ vụ ngôn sứ, mặc dù Ngài không nói lời nào nhưng Ngài hành động. Hành động đó là ban đêm nghe sứ thần Thiên Chúa nói thì Giô-se vội vã dậy và đón Mẹ. Không chỉ một lần mà là ba lần. Khi sinh con rồi thì vua Hê-rô-đê truy sát để giết con của mình, thì Thiên Thần Thiên Chúa lại đến đánh báo mộng thêm một lần nữa: Này ông Giô-se, dậy mau, dậy đưa hải nhi và mẹ người trốn qua Ai Cập. Giô-se một lần nữa lại lên đường đưa mẹ và hải nhi đi trốn. Sau khi lẩn dần bên Ai Cập rồi thì vua Hê-rô-đê băng hà rồi, sứ thần Thiên Chúa lại nói tiếp: Này ông Giô-se, dậy đi, đưa hài nhi và mẹ người về Nazareth. Và đó là điều mà Thánh Giuse sống cái sứ vụ ngôn sứ, tức là thi hành lời của Chúa. Thế thì hai chức vụ là tư tế là tế lễ, là dâng người yêu của mình cho Chúa, ngôn sứ là thực thi lời Chúa. Thế thì Thánh Giuse có sống cái điều thứ ba là vương đế không? Dạ thưa có. Thánh Giuse rất chu toàn sứ vụ vương đế của mình, đó là lo cho gia đình và dạy con trở thành một sứ giả rao giảng tin mừng xuất sắc. Chúa Giêsu lên 12 tuổi vào trong đền thờ, và chúng ta thấy Chúa Giêsu giảng giáo lý không phải là giảng cho dân thường đâu nha, giảng cho các bậc tấn sĩ, luật sĩ, biệt phái Pharisêu, các bậc thông luật và khôn ngoan đấy. Và lúc đó mới 12 tuổi mà Chúa Giêsu giảng một cách tuyệt vời. Và chúng ta chỉ thấy Thánh Giuse xuất hiện đó là lần cuối cùng thôi, sau này không thấy Thánh Giuse trong bóng dáng của tin mừng nữa. Đứng dưới chân thập giá chúng ta chỉ thấy Đức Mẹ. Và như vậy Thánh Giuse an tâm rằng là Ngài đã chu toàn sứ vụ vương đế, là giáo dục con của mình để con của mình trở thành một sứ giả hòa bình, và sứ giả của lời Chúa, và sứ giả của ơn cứu độ. Cho nên mừng lễ Thánh Giuse chúng ta chỉ noi gương Ngài ở những điểm này thôi, tức là tế lễ cho Đức Chúa, tức là chúng ta dâng cho Thiên Chúa của lễ là những gì quý giá nhất của chúng ta, là sức khỏe, là thời gian, là gia đình, là người yêu của mình, người thương của mình dâng cho Chúa, để Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài trên người mình thương. Chứ mình không giữ cho riêng mình, giữ dâng cho Thiên Chúa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là âm thầm và thực thi lời Chúa mời gọi chúng ta, và cuối cùng chu toàn sứ vụ bổn phận của mình một cách tốt nhất có thể. Và bổn phận của chúng ta là tế lễ, là hàng ngày đi dâng lễ cầu nguyện với Chúa, để cùng với Thánh Giuse và Đức Mẹ ta ơn Thiên Chúa. Giáo hội Việt Nam chúng ta được đặt là bổn mạng Thánh Giuse bởi vì phái đoàn truyền giáo của cha Alexander Roth Bồ Đào Nha đi qua Việt Nam để truyền giáo, và các ngày cập bến biển Việt Nam vào đúng sáng sớm ngày lễ 19 tháng 3 đến Thánh Giuse. Cho nên các ngài chọn Thánh Giuse là bổn mạng giáo hội Việt Nam. Và hôm nay chúng ta cầu nguyện cho cả giáo hội Việt Nam, giáo hội Hoàn Vũ, giáo sư chúng ta, giáo họ Thánh Giuse, giáo họ Giuse với mừng lễ. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Thánh Giuse, cầu nguyện cho tất cả quý ông quý anh và các em nam của Thánh Giuse. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và lời cầu nguyện của Thánh Giuse, để chúng ta noi gương Thánh Giuse làm đẹp ý Chúa nhân. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Xin Thánh Giuse cầu nguyện cho chúng ta, và xin Đức Mẹ ban trọng.